chào quý thính giả chuyên mục Radio Văn hóa Đời sống của Epoch Times tiếng Việt. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý thính giả bài viết của tiến sĩ bác sĩ Peter Weiss, Cao huyết áp, kẻ giết người thầm lặng, do Thiên Thiên chuyển ngữ. Cao huyết áp có thể dễ điều trị nhưng khó nhận thấy, trừ khi bạn phát hiện ra nó. Tôi nhớ tôi đã nhận được một cuộc gọi thật kỳ lạ và tôi sẽ không bao giờ quên nó. Lúc đó tôi đang gặp bệnh nhân và bị y tá của tôi cắt ngang. Phòng cấp cứu muốn nói chuyện với bác sĩ, là một ca cấp cứu. Tôi ra khỏi phòng bệnh và nghe điện thoại. Tôi nghe thấy giọng bác sĩ trực cấp cứu mà tôi biết. Bắt đầu lẩm bẩm về tiến sĩ Densler và mã hóa. Tôi đã rất bối rối và nói rằng, tiến sĩ Densler nghỉ làm hôm nay, vậy tôi có thể giúp gì? Anh lắp bắp, còn tôi thẫn thờ và phải ngồi bệt xuống. Anh ấy nói với tôi rằng, người bạn của tôi là tiến sĩ Densler, là người đang viết mã, ngưng tim vì một cơn nhồi máu cơ tim diện rộng. Tiến sĩ Greg Densler, 49 tuổi, đã qua đời ngày hôm đó. Ông là một người đàn ông được yêu mến, được tôn trọng, sùng đạo và dường như luôn có sức khỏe tốt. Giờ đây, ông đã qua đời vì một kẻ giết người thầm lặng, cao huyết áp. Đó là sự việc hơn 20 năm trước và tôi vẫn nhớ ông ấy mỗi ngày. Người ta ước tính rằng khoảng 47,3% người Mỹ trưởng thành bị cao huyết áp. Theo Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ, đã có 868.000 người chết vì bệnh tim mạch trong năm 2017. Bệnh tim mạch là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên toàn thế giới. Tăng huyết áp chiếm khoảng 11% tổng số bệnh tim mạch. Huyết áp cao có thể gây hại cho cơ thể bạn trong nhiều năm trước khi biểu hiện ra triệu chứng bất thường mà bạn có thể nhận thấy. Trong nhiều trường hợp, căn bệnh này khiến bạn kinh ngạc như trường hợp của người bạn tôi. Có nhiều yếu tố nguy cơ dẫn đến huyết áp cao, chẳng hạn như tuổi tác, béo phì hoặc thừa cân. Mặc dù lối sống ít vận động khiến bạn có nhiều nguy cơ mắc bệnh, nhưng đôi khi nó đồng thời tồn tại cùng với tình trạng thừa cân. Tiền sử gia đình là một yếu tố nguy cơ cao. Nếu bố hoặc mẹ của bạn bị huyết áp cao, bạn cũng có thể nguy cơ mắc bệnh. Di truyền trong gia tộc cũng có thể là một yếu tố. Một bài báo trong hội nghị chuyên đề được công bố trên tạp chí khoa học y khoa Hoa Kỳ cho thấy, người Mỹ gốc Phi thường có huyết áp cao hơn, có liên quan đến tỷ lệ đột quỵ, bệnh thận và suy tim cao hơn. Tiến sĩ Densler tình cờ là người da đen. Cô KM, một người mẹ của hai cô con gái tuổi teen và là bệnh nhân mới, được bạn bè của cô ấy giới thiệu cho tôi. Cô ấy bị chứng đau nửa đầu và cô nghĩ chứng đau nửa đầu là do kinh nguyệt gây ra. Cô ấy 45 tuổi, thừa cân và đang phàn nàn về những cơn đau đầu ngày càng trầm trọng trong vài tháng qua. Cô ấy chỉ uống một số thực phẩm bổ sung không kê đơn. Chỉ số huyết áp ban đầu của cô được đo khi cô đến là 185/110mm thủy ngân. Cô ấy cố gắng nói với tôi rằng huyết áp của cô cao vì cô đã chờ đợi hơn 1 giờ để được gặp tôi và cô rất lo lắng khi đi khám. Tôi hỏi lần cuối cùng cô ấy gặp bác sĩ là khi nào và cô trả lời bằng một giọng trầm. Có lẽ cách đây 5 đến 7 năm. Tôi đo lại huyết áp cô ấy và kết quả là 195/125mm thủy ngân. Điều này đã nằm ngoài sự mong đợi của tôi. Chỉ số huyết áp bình thường là khoảng 120/80mm thủy ngân. Có một hiện tượng gọi là tăng huyết áp áo choàng trắng, là hiện tượng tăng huyết áp tạm thời, được kích hoạt khi bệnh nhân đến các cơ sở lâm sàng như bệnh viện. Nhưng đây không phải là điều đó. Lúc này cô khi em có vẻ không thích tôi. Tôi giải thích rằng những gì cô ấy gọi là chứng đau nửa đầu do kinh nguyệt không phải là chứng đau đầu thực sự do kinh nguyệt, vì cô ấy bị đau đầu mọi lúc và không chỉ vào kỳ kinh nguyệt. Tôi muốn đưa cô ấy đến phòng cấp cứu. Chúng tôi đo huyết áp nhiều lần nữa, tất cả đều rất cao. Lúc đó đã là chiều muộn và dù sao thì tôi cũng không thể đưa cô ấy vào để gặp bất cứ ai vào cuối ngày. Có một số loại thuốc kê đơn và không kê đơn có thể làm tăng huyết áp lên mức bất thường, chẳng hạn như thuốc uống tránh thai, sử dụng NSAID thường xuyên và lâu năm, steroid, thuốc giảm cân, cũng như thuốc thông mũi. Thỉnh thoảng huyết áp tăng cao thường không gây nguy hiểm, trừ khi nó đạt đến mức như cô khi em. Tôi đã cho cô khi em nằm xuống và nghỉ ngơi trong 5 phút. Huyết áp của cô vẫn tăng ở mức 195/120. Tôi nghĩ rằng tôi đã có một ngày tồi tệ, nhưng cô KM lại có một ngày tồi tệ hơn. Tôi nói với cô ấy rằng cô cần nhập viện cấp cứu. Cô ấy đã gần đến mức đột quỵ. Cô thực sự không còn lựa chọn nào khác. Chồng cô đã đi cùng cô và họ lái xe thẳng đến bệnh viện. Đến đó, huyết áp của cô thậm chí còn cao hơn. Huyết áp tâm thu lên đến 200mm thủy ngân. Điện tâm đồ của cô tại bệnh viện cho thấy những thay đổi phù hợp với tình trạng thiếu máu cơ tim. Cô ấy đang lên cơn đau tim. Không phải tất cả các trường hợp tăng huyết áp đều giống như bác sĩ Densler hay cô KM. Hầu hết đều tinh tế hơn nhiều. Nhiều lần tôi thông báo cho bệnh nhân rằng huyết áp của họ đã tăng nhẹ. Tôi bảo họ mua một máy đo huyết áp dễ sử dụng từ cửa hàng thuốc gần nhà. Tôi yêu cầu họ ghi lại kết quả đo huyết áp của họ 2 lần một ngày trong 2 tuần. Tôi khuyến cáo họ không nên đo huyết áp khi xem tin tức, nói chuyện chính trị hoặc tranh cãi với vợ hoặc chồng của họ. Cô KM cuối cùng lại may mắn. Cơn đau tim được chẩn đoán ở mức độ nhẹ và cô bắt đầu sử dụng điều trị huyết áp và thuốc có tác dụng rất nhanh. Cơn đau đầu của cô đã được giải quyết. Cô ấy thật may mắn vì đã nhận được cảnh báo kịp thời và vẫn chưa hề muộn để cải thiện sức khỏe của mình. Huyết áp cao thật sự là một kẻ giết người thầm lặng. Thật dễ dàng để kiểm tra huyết áp và cũng dễ dàng để điều chỉnh lại huyết áp đối với hầu hết mọi người. Đừng ngại đi kiểm tra sức khỏe và quan trọng nhất là đừng ngại lắng nghe những gì bạn đang được chỉ dẫn. Giải pháp tốt nhất là tìm kiếm sự cân bằng ngay trong cuộc sống với việc tập thể dục, ăn uống điều độ và không ngại làm những gì bạn phải làm để có sức khỏe tốt hơn. Tôi biết, nói dễ hơn làm. Vài tháng sau chuyến thăm của cô KM, cô ấy gửi cho tôi một tấm áp phích phim hoạt hình của Maxine. Trong đó có cảnh Maxine đang ngồi trên bàn khám và nói: "Bác sĩ lo lắng về bệnh cao huyết áp của tôi. Tôi đã nói với bác sĩ lần sau đừng để tôi ngồi trong phòng chờ 2 tiếng đồng hồ. Thật không công bằng, cô chỉ đợi tôi 1 giờ. Quý thính giả thân mến, chuyên mục Radio Văn hóa Đời Sống của Epoch Times tiếng Việt đến đây là hết. Để đọc các bài viết khác của chúng tôi, quý vị có thể truy cập vào trang web etviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, quan tâm và đăng ký kênh. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.